Pues en Yankee.
Như người chiêm bao núi sông người vật mà người đó thấy đều do tâm chiêm bao hiện ra. Đây là tổ thí dụ cho mình đó. Nói tối mà mình ngủ nằm chiêm bao đó ha, là mình thấy núi sông người vật, thì mình thấy những cảnh đó là do tâm chiêm bao mà nó hiện ra. Chẳng hạn như tự thấy khi mà mình nằm chiêm bao là do cái tâm niệm, cái tư tưởng như thế nào đó nó ăn vào cái tàng thức rồi là tối nó khởi đi chiêm bao. Rồi mình nghĩ nó không biết tại sao tôi có chiêm bao, nhưng chiêm bao cũng từ tâm ra, chứ nó phải có gốc rễ, chứ không có gì mà không có cái gốc ở trên. Cho nên mình chiêm bao cũng do cái tư tưởng tâm niệm hay là cái hình ảnh mình thấy gì đó, rồi bây giờ khi ngủ rồi nó mới hiện lên. Mà người ta nói mình ngủ chiêm bao mà mình thức không có chiêm bao, sự thật ra thức thì mình có lúc nó vọng niệm vọng loạn hay mình thấy cảnh ngoài quá nó không hiện hữu cho mình thấy, chứ cũng có đấy. Chiêm bao là gì? Là do cái tư tưởng mình khởi lên, phải không? Bây giờ mình đứng sống đây mà mình, ví dụ mình có đi Vũng Tàu hay Đà Lạt, rồi mình khởi nghĩ cái cảnh đó nó hiện lên đó, là cũng là tâm chiêm bao gì. Ban ngày mình khởi nghĩ thì cũng chiêm bao đó. Mà bây giờ tại cái cảnh này, cái kia, cái cảnh ngoài đời nó mạnh hơn thì nó liếc không cho mình cái cảnh đó, cái tư tưởng mà nó không hiện rõ. Còn cái tối ngủ rồi đó thì mình nhắm mắt hết, đâu còn cảnh nào ngoài chi phối tâm. Cho nên cái cảnh, cái tư tưởng á, tâm mình chiêm bao mới hiện ra cảnh. Bây giờ ngài nói giả sử nếu mà không có cảnh chiêm bao thì cũng có không có tâm chiêm bao. Mày hiểu ý này không? Nếu không cảnh chiêm bao, giả sử nếu không có cảnh chiêm bao thì không có tâm, không có tâm chiêm bao. Và sao? Ví dụ như mấy cái người mà mấy vị tu trong sạch thanh tịnh tâm rồi đó, mà đạt thành thánh rồi đó, thì mấy ngày không có nằm chiêm bao. Có tự rõ ý không? Tại vì cái tâm ngày trong sạch đâu có tư tưởng trong đó khởi ra nữa mà đòi có tâm chiêm bao. Sở dĩ mình có nằm chiêm bao là do tư tưởng mình, khi mình nằm chấn động lại thì cái tàng thức mình nó khởi lên rồi nó hiện cảnh, thấy không? Cũng do tư tưởng. Thì bây giờ ta nói giả sử không có cảnh chiêm bao thì tất nhiên không có tâm chiêm bao, thấy không? Không có tâm là không có tâm chiêm bao, là tâm vọng tưởng mình đó, ý đó. Rồi là nói thêm, cho nên biết ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm. Nói lại, cho nên biết ngoài tâm không cảnh, ngoài cái tâm mình không có cảnh được. Cái cảnh nó hiện là từ tâm hiện ra. Nếu mà tâm hiện ra thì là không có cảnh, nên tất nhiên nó là ngoài tâm không cảnh. Rồi thêm đó là ngoài cảnh không tâm. Ngoài cảnh, tất nhiên là ngoài cảnh nào không thể là tâm được, phải không? Cái tâm đi cảnh nó liên lụy nhau, ý là tâm liên lụy nhau, hai cái không có tách rời nhau được. Cho nên nói là ngoài cảnh không tâm, ngoài tâm không cảnh. Rồi điểm kế nữa là ngài nói rằng toàn cảnh tức tâm mà toàn tâm tức cảnh. Đó. Bây giờ cái điểm kế sau cùng là tại sao mà toàn cảnh tức tâm mà toàn tâm tức cảnh? Bởi vì hai cái này nó liên lụy nhau. Nếu tâm chưa bao có thì cảnh mới có, còn nếu tâm không thì cảnh không, mà không cảnh là không tâm. Cho nên cái này phải tức là cái kia. phải không? Thành ra xin nói lại cái câu này, cái đạo Phật thường nhắc: nếu cái này có là cái kia có, nếu cái này không là cái kia không. À, thì cái này phải tức là cái kia, hai cái nó liên lụy nhau, không thể tách rời được, phải không? Không thể tách rời được thì tức là cái này phải tức là cái kia. À, vì cái đó hai cái nó phải liên lụy nhau như vậy. Rồi bây giờ nghe thêm: nếu ở trong nhân mà xét quả thì phải quán tâm. Cái câu này mình không có chú ý, thành ra nó hơi tối nghĩa câu này lắm. Nếu trong nhân mà xét quả, bây giờ chứ hỏi Phật tử, khi mà cái tâm chiêm bao mình có thì mới có cảnh chiêm bao. Thì bây giờ cái tâm chiêm bao mình á, với cái cảnh chiêm bao thì cái nào nhân nào quả? Tâm chiêm bao là nhân, phải không? Tâm chiêm bao nhân rồi mới ra quả chứ, cái cảnh chiêm bao. À, thì bây giờ nó mà hiểu cái đó rồi, bây giờ mới sáng tỏ cái này thêm nè. Nếu ở trong nhân mà xét quả thì phải quan tâm. Bây giờ ở trong nhân mà xét quả, trong nhân là gì? Là trong tâm. Mà xét quả là cảnh, cái cảnh mình chiêm bao mình đó, thì phải quan tâm. Đó. Thì cái quan tâm là quán làm sao? Quan tâm là sao? Mà xét quả thì bây giờ nếu cái tâm chiêm bao mình á, lành thiện, tu trì, đi chùa, niệm Phật, thì tất nhiên là cái cảnh nó ra làm sao? Mình nghĩ lành thiện là cảnh chiêm bao nó ra lành thiện. Tâm mình sâu độc quấy ác thì gặp cọp rượt, phải không? Ma đè, cái người ta đến đâm giết mình, thù hận, hiểu ý không? Tôi nói nè, nếu mà trong nhân, kết quả trong nhân là trong tâm mình, tâm chiêm bao mình đó, thì tâm chiêm bao mình vọng tâm mà vọng tâm tốt thì nó ra cảnh chiêm bao tốt, mà vọng tâm mình xấu thì ra cảnh chiêm bao xấu, phải không? Thì bây giờ nếu trường hợp mình tạo cái nhân, nhân chiêm bao, cái nhân á, và tất nhiên là cái tâm chiêm bao, mà tâm chiêm bao mình là cảnh địa ngục, là phải bị quỷ sứ hành đâm đau khổ. Còn tâm chiêm bao mình cảnh Tây Phương Cực Lạc, cây ngọc lá vàng, ba hàng lan can báo, ba hàng lưới báo, ba hàng cây báo tốt đẹp, cây ngọc lá vàng, đất bằng vàng đồng. Cái tâm niệm mình như vậy thì tất nhiên là cảnh chiêm bao sao? Sẽ hiện cảnh Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp. Mình phải hiểu ý đó không? Nha, ta nói là nếu trong nhân mà xét quả thì phải quán tâm. Quán tâm là tự nhiên cái tâm mình tốt, cái quả ra tốt. Hiểu quán không? Đó. Nếu là cái tâm mình xấu thì ra quả xấu. Tâm mình đen tối thì cái cảnh ra hiện ra địa ngục. Tâm mình Tây Phương Cực Lạc thì hiện gì cảnh Tây Phương Cực Lạc. Đấy không? Đó. Cái ý đó. Rồi nếu ở nơi quả mà nghiệm nhân thì phải quán cảnh. Nếu ở nơi quả là sao? Là gì? Là cái cảnh chiêm bao. À, nếu ở nơi cảnh chiêm bao mà nghiệm nhân là nghiệm gì? Nghiệm tâm. À, nghiệm tâm thì phải quán cảnh. Bây giờ biểu mình muốn quán cảnh á, thì phải làm sao? Tất nhiên mình muốn kết quả là sao thì quán cảnh. Cảnh là cái quả. Thì cái cảnh mình tốt đẹp là cái tâm chiêm bao mình tốt đó. Phải không? Mình quán khi mình làm chiêm bao mình quán cảnh là mình quán cái cảnh được hiền lương tốt đẹp. Mình đi chùa, đi tỉnh xá lễ Phật là mình biết người có tu hiền, cái tâm niệm mình ở trong cái đạo cái gì. Còn cái tâm niệm mình mà lợi mình hại người, tâm sâu độc thì gặp có chừng mà cột rượt, quỷ rượt, ma đè thì có chừng, cái chừng đó là cái tâm mình thế nào đó, phải không? Đó thì khi mình quán cảnh đó mà mình hiểu được cái nhân như thế nào, phải không? Tôi nói là ở nơi quả là ở nơi cảnh mà nghiệm nhân. Bây giờ mà lấy cảnh mình quả thì tôi muốn nói rằng nó lái đi lái lại thôi. Cái kia là quán tâm, tâm mình tốt thì ra cảnh tốt. Bây giờ ngành lái đi cái lại là ngành biểu mình quán cảnh. Khi mà cảnh hiện rồi thì cảnh hiện tốt, mình biết nhân mình tốt đó, hiểu không? Cái lái đi lái lại là ý mình, cái gốc là do cái tâm niệm mình khởi. Thì mình tạo cái chủng tử tốt đẹp thế nào đó thì nó ra cái tốt đẹp. Thì cái khi mà cảnh mình muốn quán cảnh thì cái cảnh mình xấu như thế nào đó, cảnh mình không được tốt đẹp, thì bây giờ mình biết cái nhân đó, có chừng cái nhân mình tạo như thế nào đó, bây giờ cái cảnh nó mới ra không tốt đẹp. Đó là ta dạy mình quán cảnh là vậy. Thế nên nói chưa có cảnh nào mà không có tâm, và hãy không có tâm thì không có cảnh. Đó. Ngài khẳng định chắc quyết rằng chưa có cảnh nào mà không có tâm. không có khi nào không có khóc trễ. Bây giờ vẫn ở tối, mỗi buổi tối mình nằm trên bao, đêm ra thì gặp cảnh này, mơ thì gặp cảnh kia, có khi thì gặp cảnh tốt, có khi thì gặp cảnh xấu, thấy không? Thì nói là luôn luôn là chưa có cảnh nào ra cảnh mà không tâm. Tất nhiên mình khẳng định rằng phải có tâm mới ra cảnh đó, thì mình đừng nói không có cái không tôi chim bao, không có chim bao, tại có cái tâm chim bao thế nào đó nó mới ra cảnh chim bao. Mình thấy mỗi đêm đồ tử nói, họ tôi nhớ rằng tôi đo cái cả cảnh cảnh gặp đó nó lạ lắm, hồi đó thì mình không thấy, không nghĩ, không tưởng mà sao giờ nó ra điểm chim bao, thì mình biết rằng gì kiếp trước à, phải không? Nó còn cái chủng tử, nó còn cái kiếp trước. Cảnh này bây giờ không có, cuộc sống này sao cảnh nó lạ mình không thấy, nhưng mà kiếp trước ha, nó còn trong đàn thức, nó cũng khởi ra à, nó khởi ra thì cũng cái tâm chiêm bao từng những kiếp trước, từng cái kiếp lâu xa nó có khởi ra như vậy. Bởi vì tổ mới khẳng định rằng chưa có cảnh nào mà không có tâm đâu, và hễ không có tâm thì không có cảnh, nếu không có tâm thì không có cảnh. Chẳng hạn như bây giờ mình tu đến giai đoạn thanh tịnh rồi, tâm vô tâm là tâm rỗng rang thì nhất định không có cảnh. Bởi vì mấy những nhà tu chứng đạo đắc quả rồi hỏi có làm chiêm bao không, có tâm nó rỗng rang lên tịnh rồi cái cảnh đâu hiện, đã tâm không rồi thì cảnh đâu hiện, đang lấy gì để hiện, cái tư tưởng đâu có mà hiện, phải không? Đó ngài khẳng định rằng nếu không tâm thì không có cảnh. Đó. Bây giờ ngài quả quyết rằng quả ác theo nhân, nhân ác theo quả. Ví người nào thật biết cái lý nhân quả, tâm cảnh nhất như bất nhị này mà vẫn không niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì tôi không tin vậy. Đó. Ngài nói là nhân ác theo quả, quả theo nhân, luôn luôn là hai cái này. Mặc dầu tuy nó nhân quả là hai nhưng mà nó không cho hai bất nhị. Phải không? Bây giờ tôi thấy nói Phật tử kìa, cái không phải vật nào cố định là nhân không, hay là cố định quả là quả không, không phải vậy. Đó. Coi cái nhân quả nó bất nhị nè. Bây giờ mình dùng cái trái dừa rồi mình gieo xuống đất là nhân chứ gì, gieo xuống đất rồi đầy đủ nhân duyên thì nó lên cây dừa, lên cây dừa rồi nó ra buồn dừa, trái dừa. Thì bây giờ cái trái dừa mà mình gieo xuống đất là nhân hay quả? À, là nhân. Rồi nó lên cây dừa ra buồn này buồn kia, bây giờ nhân hay quả? Là quả đó. Bây giờ cái quả đó mình nó quả rồi, nhưng mà nếu trường hợp mình đem mình ngắt cái trái dừa rồi khô đó, mình để cho khô rồi mình trồng dưới đất lại thì cái nải quả bây giờ nó gì? Nó nhân, đó không? Nhân nhân quả quả xoay chuyển, ta nói là bất nhị. Nói nó vậy cho nó không hay, nó làm nhân làm quả cho nhau trên cõi đời này vậy. Thì bây giờ ngài khẳng định rằng á, để chi? Để mình hiểu rõ lý nhân quả rồi, biết rõ lý rồi, nhân quả bất nhị rồi, thì mình không cầu sanh tịnh độ. Ngài không tin, đã biết rõ rồi phải cầu sanh tịnh độ thì để chi vậy? Để được lợi ích cho mình. À, thì mình biết rằng mình gieo nhân nào là ra quả nấy, nhân quả không hai, nhất định phải vậy không rời. Thì bây giờ mình phát tâm mình gieo nhân Tây Phương Cực Lạc thì cái quả phải về Tây Phương Cực Lạc chứ làm sao khác được, rõ không? Mình tin nhân quả không nghi là mình tu có môn tịnh độ dễ lắm, là không nghi. Bởi vì mình nói à, có nhiều người nói tôi niệm Phật, tôi tu tịnh độ vậy đó, chết không biết được gì Cực Lạc hay không. Cái đó là không tin lý nhân quả và cứ nghĩ phải không? Cái đó là người chưa rõ lý nhân quả mà còn không biết được gì hay không thì mình chưa rõ rồi. Nếu mà nắm chắc vững chắc rồi, không nghi rồi, thì bây giờ tôi gieo nhân Cực Lạc, tính hành nguyện đầy đủ rồi thì nhất định là phải về theo phương Cực Lạc thôi, không cần về, muốn về chỗ khác không được nữa. À, mà cái nhân quả mà nó ăn khắn chặt rồi, cảm ứng rồi, đạo giao rồi, là mình thể hiện cái phương Cực Lạc thôi, chứ có gì đâu. À, mà Phật tử coi nói cái này là nếu mình hiểu rõ cái lý đạo, mà hiểu rõ về cái lý về cái cảnh mà về cái pháp tu tịnh độ thì càng tin vững chắc nữa. À, là mình đừng hỏi gì, bị diệt khỏi Tây Phương Cực Lạc nơi tâm mình, mà mình thật lòng để cho cảm ứng không, chứ mình thật lòng rồi thì mình hiện cái Tây Phương Cực Lạc có gì, rõ không? Cảnh Tây Phương Lạc đâu ngoài tâm mình, và khắp trong mười phương thế giới cũng đâu ngoài tâm mình, tất cả thế giới trong mười phương đều xoay cuộn trong tâm mình mà. À, thì nơi tâm mình thì cái gì á, tôi nói là thành đồng còn nước lã khuấy nên hồ mà. Có nhiều tôi thấy hồi xưa mà Đức Chúa Giêsu ra đời đó, mà có một số người mà tin đó, tin ngài
Rồi thằng lòng tha thiết nó có bệnh nhờ Ngài trị bệnh, giúp bệnh, bệnh nặng sắp chết rồi. Nhưng mà thành lòng tha thiết rồi Ngài lại rờ cái chéo áo Ngài, Ngài chứng minh cái rồi hết bệnh. Ngài không có trị chứ, là tán niềm tin. Bởi Đức Chúa Giêsu nói, nếu mà các con có cái niềm tin bằng hạt cải thôi, thì các con có thể biểu cái núi này từ bên đây xong mà nó bay qua bên kia xong nó đáp cũng được. Mà bây giờ mình biểu nó không đi là tại cái niềm tin mình chưa bằng hạt cải. Phải không? Nói vậy đó. Thì tất cả cái sự thành lòng của mình đều được kết quả cả, nếu mà có cái sự thành lòng. Thì mình thành lòng tha thiết rồi, thì bây giờ mình ở cõi Tây Bà này, rồi muốn chuyển qua Tây Phương Cực Lạc thì cũng dễ thôi, cũng nơi tâm mình đó. Mà sở dĩ cái nghiệp lực của mình nó nặng lắm, nó che liếp tâm mình đi, con đường nó chắn trở con đường đi về Tây Phương Cực Lạc đi. Vì ở đó Đấng Đại Từ Đại Bi mới phát tình thương, phát tâm từ bi mà giúp mình qua cái hàng rào cản của nghiệp lực ha, để cho thể hiện mình thể hiện cõi Tây Phương Cực Lạc được. Chứ ai mà không muốn mà cho hết khổ để được vui? Ai không muốn? Ai muốn khổ bao giờ ha? Nghĩ gì thì mình cũng muốn, đa số Phật tử mình cũng muốn về Tây Phương Cực Lạc và muốn sống cõi Tây Phương Cực Lạc để được an vui, để được phúc lạc, để được tu thành Phật. Nhưng mà đôi khi cái nghiệp lực nó che mình đi, nghiệp lực nó làm cho mình cản trở cái đường đi của mình đi. Thành ra đòi hỏi cái sự tu trì này phải có sự thành lòng, phải sự tha thiết. Bạn cảm Đức Phật A Đà mà này dẹp cái dòng rào cản của nghiệp lực mình mà thể hiện về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì Ngài nói mà nếu tin cho kháng chặt được thì tất nhiên là tốt đẹp thôi. Và sư xin nhắc lại, nó quan trọng một điều này. Cái pháp tu Đức Phật đó là cái pháp xả ly. Sở dĩ từ người tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông hay là lục tông, tất cả pháp tu nào Đức Phật dạy mình cần pháp xả. Pháp xả nó quan trọng. Sở dĩ mình bị luân hồi là mình buộc, mình nắm níu, mình kẹt, mình ô nhiễm, mình dính mắc, là mấy cái đó nó làm cho mình phải bị sanh tử luân hồi, bị đau khổ, không có rơi được. Thì bây giờ mình có cái niệm xả ly. Nếu mà xả được cái tâm mình rỗng rang, thanh tịnh tốt, mà về có Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Bởi vì mấy vị tổ nắm cái ý chỉ đó, nắm cái tâm lý đó, cho nên Ngài mới nói muốn về Tây Phương Cực Lạc được cũng không có lắm. Nhưng mà phải có cái tâm, cái tâm hân và yếm. Yếm là yếm ly, là muốn rời lìa cõi ta bà này. Đó. Cái tâm muốn rời lìa, cái tâm mới xả bỏ cái ta bà này. Mà hân là hân quang về cõi Phật mới được. Chứ nếu mình không nhàm chán cõi này, mình còn dính mắc cõi này, mình còn buộc cõi này, thì làm sao mà về được? Mình buộc rồi cái dây nó chằng chằng níu, làm sao đi được? Bây giờ mỗi người mà nhà ai mà có nuôi ngựa, nuôi heo, nuôi bò nó biết. Cái dây con bò mà nó muốn đi thông thả, rồi rong rồi rỉu ra đồng lớn bao la đi là phải gì? Cái dây nó không có cuộc. Nếu mà chủ nhà muốn đem về cuộc kêu chuồng, buộc cái dây rồi nó cứ ngắt ở đó. Không có thành thế nào biểu nó đi. Làm sao mà nó đi khỏi nó được. Con ngựa cũng vậy. Rồi bây giờ con heo mà nó xúc chuồng nó đi từ rung từ la người là cuộc chân hay là mấy con số người rồi xỏ lỗ tai nó, là đeo hai lỗ tai rồi cuộc vô rồi nó không có giật đi được nữa đó. Thì mình muốn nói rằng á, những cái thú vật bên ngoài mà mình cuộc rồi là nó không có xúc chuồng nó đi được, không có xúc tự nó đi được. Thì mình cũng vậy, mình còn buộc cái tâm niệm mình, buộc bằng tâm niệm mình, buộc nhà, buộc cửa, buộc con, buộc cháu, buộc ruộng, buộc giường, buộc đất cát, thì cái buộc đó nó nắm níu cho mình không có về được. Vậy thì muốn về có Tây Phương Lạc được là mình phải yểm ly, là phải lìa nhàm chán cõi này, mới là cắt đứt sự ràng buộc cõi này. Mà sư xin thưa Phật tử phải hiểu rõ chỗ cái chỗ mà cắt đứt này à. Cắt đứt ràng buộc bằng tâm niệm, chứ không phải Phật tử bắt mình cắt đứt cái ràng buộc này bằng bỏ nhà bỏ cửa đi mới cắt đứt, không phải vậy. Bỏ đất bỏ giường không làm mới là cắt đứt, không phải vậy. cắt đứt bằng tâm niệm. Nhớ rằng Đức Phật chỉ luôn luôn chỉ cho mình bằng tâm niệm. Mình vẫn làm đất, mình vẫn làm ruộng, vẫn trồng đồ đạc, nhưng mà luôn luôn tâm niệm rằng với cái xác thân giả tạm này, tôi làm ruộng đất giả tạm này, ở trong nhà giả tạm này, bãi giả tạm rồi, hơn ngày nào đó thì sẵn sàng tôi ra đi thôi. Mình có tâm niệm đó thì mình không có dính mắc, phải không? Làm mà không dính mắc. Còn mình làm mà muốn thủ hoài thì không được. Cuộc hoài là muốn ở đời, ăn đời ở kiếp thì hoài là không được. Có đấy, có một số người mê muội không biết. Cho nên mình cuộc sống đây mình tạo, tạo nhà, tạo cửa, ruộng, đất, rồi tạo vàng, bạc, chứ nhiều. Rồi tới chừng chết rồi đi không được, nó cuộc rồi, rồi tái sanh lại nhà đó, hay tái sanh lại làm những thú vật cái đó để giữ của. Ở trong tiền kiếp có hoài gì, trong kinh Đức Phật cũng có một số trường hợp, thấy không? Tái kiếp làm thú vật để giữ của. À, thì vì đã đó cho nên mình biết đó rồi, tội gì, mình cũng làm ăn sống nhưng mà giải thoát. Dùng xác thân giả tạm này để làm việc giả tạm, thì tạm nuôi thân qua ngày để tu học rồi đi, sẵn sàng ra đi nha, sẵn sàng để ra đi. Mà khi mình sẵn sàng đã đi rồi thì đi mình nhẹ rè ha, không quyến luyến, không thiết gì cả, đã dự bị rồi, cái người khôn đã dự bị rồi. Thì bây giờ ở trong gia đình cũng vậy, mình có con có cháu thì mình thương nó, mình lo được chứ, ăn cho. Đức Phật là cái lòng từ bi, còn thương con, thương chúng sinh như mẹ thương con mà. Thì mình thương con ám cho. Nhưng mà mình thương cái thương bằng trí tuệ. Thương nó lo săn sóc, ăn học đầy đủ, tròn bổn phận làm người cha, tròn bổn phận làm người mẹ. Rồi, dạy nó hiền lành tốt. Nhưng mà tới giờ tao đi à. Truyền bày lo, mà nó lo tu tập. Cái nhân duyên xây chuyền với nhau. Làm cha mẹ cũng giả tạm thôi, nó xây chuyền với nhau để trả nợ trả nần với nhau. À, bây giờ mình lo tròn bổn phận đó thôi nha. Bây giờ tôi dứt nợ rồi, mấy con ở lại vui vẻ, tôi đi về Tây Phương nè. À, như vậy thì tất nhiên là mình dự bị rồi. Mà con người nó trí tuệ, nó biết xa hiểu rộng, thấy rõ vậy rồi. Thấy không? Đó. Còn muốn kháng chặt, kháng khích nó hoài thì đâu có được. À, bởi trong sự tích đi. Có hai vợ chồng người đó thọ trì tăng viên của giới lo tu trì. Mà hai người tu trì là hiền lương tốt đẹp hết trơn, là thương nhau, thương nhau quyến luyến quá. À, thì một hôm đó cái người chồng bệnh rồi vợ lo săn sóc hết lòng hết tình nghĩa, nhưng mà rồi cái số chết phải chết, thì bà răng lóc, bà ôm, bà khổ răng lóc ôm chồng khổ quá, khóc sùm ra đất, rồi tỏ tình thương quá, cho nên khi mà ổng chết rồi ổng đi không được. Ông quy Phật tu trì tốt đẹp mà ông đi không được. Rồi làm sanh gì? Sanh con dòi trong cái lỗ mũi á. Đi không được mà sao? Thì tất nhiên cái linh hồn phải trở lại làm con dòi trong đó. Mình thương vậy đó, thương có trí tuệ không? Thành ra phải biết cách. Phải biết cách. Nhưng mà cái nhân viên đầy đủ. Rồi có một vị thánh tăng, cái nhân viên đó thánh tăng đến là hai chồng đệ tử của ngài. Rồi ngài mới đến nghe tin chết, ngài đến thăm. Rồi ngài dùng huệ nhãn thì ngài thấy cái ông này nhìn sanh ở đâu, khi mình A-la-hán phải nhập định mới thấy. Rồi không biết coi đệ tử mình sanh ở đâu, chết mồ nó là con dòi ở trong cái lỗ mũi ông á. Cái thầy biết hỏi ra cái lý do là thôi, cô biết tu trì mà cô thiệt là dở, cô quyến luyến làm như vậy, bây giờ ông không có sanh ra, bây giờ có làm tốt đẹp là ông làm con dòi đó, cô biết không? Cái bà mới giật mình, mới tỉnh thức giật mình, thì cái ông mới giảng thời pháp cho nghe. À, nó giảng thời pháp cho nghe, nói là thân vô thường, cảnh vô thường, thì đừng ngủ liếng, phải cắt đứt được nó để đi vào quả lành. Ông tu bao nhiêu chục năm rồi, thân hình là cái tâm niệm ông tốt đẹp rồi, bây giờ ông cắt đứt tâm niệm quyến liếng đi, không cho bà khóc đuổi rồi đi. Ông giảng thời cái dội nghe được, cái nó nhiếp tâm đi vào quả lành hả. Thì cho nó quan trọng như vậy, chứ không phải là thường nó có tâm niệm mình, nó buộc dấn mình. Thì hiện bây giờ là lo cắt đứt mình đi ha, lo tâm tâm niệm niệm mà lo cắt đứt mọi sự ràng buộc. Thành ra cuộc sống này mình vẫn sống, Đức Phật cho sống chứ, nhưng mình đầy đủ trí tuệ, thân mình như quyển, cảnh như quyển, thân nhân mình như quyển, mình tái kiếp ra đây để trả nợ nần với nhau nha, tái kiếp để trả nợ nần với nhau. Mà khi trả rồi thì tới giờ đi thì ra đi, Bây giờ nó làm tròn bổn phận người mẹ, người cha, người ông, người bà. Thế hay làm tròn bổn phận, cái đó là quan trọng, phải làm tròn bổn phận chứ không bỏ. Sinh con sinh cái rồi bỏ đó, nó sao được, phải không? Phải lo cho nó, chỉ cho nó cho ăn học, chỉ cho nó có nghề nghiệp, giúp duyên cho nó có nghề nghiệp, vừa giúp duyên cho nó tu trì được là tốt rồi, tròn bổn phận mình đi nhẹ nhàng, mình đi nhẹ nhàng thôi. Và khi mình có trí huệ là hiểu rõ như vậy. Chứ không phải đạo Phật rồi mà phải nói là giả giả hay là lìa, không thương không yêu, không phải. Cái tình thương vẫn có thương chứ, tròn bổn phận mình vẫn tròn chứ. Cho nên Đức Phật đó, trong thập nhị nhân duyên, nó thập nhị nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, thọ, ái, thủ hữu xâm nhập tử. Thì cái chỗ mà thọ với ái này, cái chỗ ái này mình đi ra hai ngã rẽ. Ái chúng sinh là Phật là Thánh, còn ái riêng rẽ không biết ai thì mình chỉ biết là vợ con gia đình không. Ái thân mình trước, thương mình trước là thương vợ thương con gia đình không. Riêng rẽ không biết chúng sinh khác là ái chúng sinh, là phàm phu tục tử, là sanh tử luân hồi. Phải không? Đó. Cái ái mà mình phải biết ái như Phật Thánh. Phật Thánh cũng ái gì cũng thương vậy. Nhưng mà ở trong gia đình mình lo vẫn thương vợ, thương con, thương chồng, thương cháu, thương chích, thương. Nhưng mà rồi sẽ ra đi. Thương là làm tròn bổn phận, sống đủ cái tình của tình người ở trên thế gian này rồi đi. Tới giờ đi rồi đi à. Và sẽ nói thêm chỗ này nữa, tôi thấy cái người thương mà trí huệ, mình có thương con, thương cháu, mình mới thương bằng sự sáng suốt, mình phải thương bằng sự khôn ngoan. Nếu mà mình thương nó thiệt rồi, bây giờ mình về tới phương cực lạc đi, học đạo hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sinh, mà trong đó có ông bà cha mẹ con cháu mình cứu mới được. Chứ bây giờ mình biến biến là hai người nó chích chùm, nó về cái địa ngục hết trơn, bị quỷ sứ nó cầm nó giam rồi hết, đi đâu không ai cứu ai được, không ai độ ai được. Sư thí dụ bây giờ cái người nào mà làm tội, thì cái người nào làm tội thì cái người mình bị làm tội trên thế gian, mình bị nhốt vô nhà lao nhà tù, thì cái người ở ngoài mới là lo giúp được chứ, lo đem cơm đem nước hay lo như thế nào đó, rồi tới ngày giờ ông kêu ông ra. Còn bây giờ nếu hai người vô trong đó hết trơn, không ai lo hết, là cái người tù nó khổ nhiều lắm. Muốn nói vậy đó. Thì bây giờ mình muốn cứu độ gia đình quyến thuộc cửu quyền thất tổ là mình phải người nổi trước, mình đi về có Phật trước, học đạo hoàn toàn nó mới trở lại cứu giúp cửu quyền thất tổ mình. Cái đó là cái người thực tiễn, cái tình thương đó là tình thương thiệt đó. Còn bây giờ mình thương là thương giả dối. Thương là thương cách là nó thương bề mặt, thương người kia, rồi cuộc nhau, rồi cuộc đụng nhau, rồi chết chụm nhau, rồi không ai giúp ai được hết chứ. Vì đã đó cho nên khi mình hiểu đạo rồi nó tu trì. Mà cái người con có hiếu á, có nhiều người đời ta nói con thật hiếu, lo cho cha mẹ từ miếng ăn, lo cho cha mẹ từ tấm mặt, lỡ cha mẹ đau thì ấm lạnh hoặc nồng, lo rất ai ngoài đời nó có hiếu. Nhưng mà cái người con mà có hiếu gì cũng chưa hẳn hiếu. Bị gì mình tốt thiệt là tốt trên bề mặt nổi trên thế gian này thôi. Rồi giật gà, giật vịt, giật heo, rồi lo cho cha mẹ ăn uống, thành ra tạo cái nghiệp. Sát sanh rồi nuôi cha mẹ, thì cha mẹ bị cái nghiệp ảnh hưởng với mình. Thì bây giờ bà thấy khỏe con tôi hiếu đó, nhưng mà chết rồi bà xa địa ngục đau khổ. Quỷ sứ nó sai, nó giả, nó đâm, nó cưa, cắt. Như vậy là nếu hợp mình nghĩ như vậy rồi là mình đau lòng. Ở dương phủ nữa, tôi biết mà, bà ham ăn ngon, nó giật gà cho bà ăn, bây giờ xuống đây cho gà cho nó đâm bà lại. Sao quỷ sứ nói cho bà ham ăn ngon, cho bà hết. Bây giờ bà tưởng thương con nó, bây giờ bà trách nó thiệt hả? Tại thằng A, thằng B nó thiệt, con tôi tưởng nó có hiếu mà ai dạng ác quấy quá. Làm tôi ăn không có nhiều mà bây giờ tôi phải khổ quá trời gì. Bởi Đức Phật nó có hiếu chăng nữa là tiểu hiếu, hiếu nhỏ nhất thôi. Còn trung hiếu á, là mình lo tu trì rồi khuyên cha mẹ tu trì. Đó. Mình lo tu trì, khuyên cha mẹ tu trì. Rồi tới chừng bỏ xác rồi cha mẹ biết tu vào cõi lành. Không về có Phật được, ít nhất cũng về có trời, hưởng pháp sung sướng an lạc. Thì vậy người con có còn trung hiếu, còn có hiếu đỡ chút. Thế nào? Còn người đại hiếu đó là phải xuất gia, tu hành cho đắc đạo, đi đổ khắp chúng sinh, khắp trong mười phương. Bởi vì trong vô lượng kiếp, Đức Phật nói tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra. Tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. thì lăn lộn ông bà cha mẹ thân bằng lăn lộn hoài vô lượng kiếp, thì có thể là người nào cũng là thân bằng quyến thuộc mình cả đó. Thì bây giờ nếu mình có hiếu mình độ cha mẹ hiện tại đây, còn cha mẹ quá khứ mình sao mình bỏ, phải không? Quá khứ mình sao mình bỏ? Thì bây giờ mình có hiếu là mình phải làm sao tu đắc quả độ khắp chúng sinh đó, cái đó là đại hiếu, hiếu thiệt đó, cái đó là đúng hiếu. Nhưng mà bây giờ mình chưa đủ sức, thôi bây giờ mình tạm ở tại gia, mình lo báo hiếu đủ ông bà cha mẹ, rồi mình ráng tu trì khuyên cha mẹ mình tu. Nhân nào quả nấy, mình lo tu trì, mình khuyên cha mẹ mình tu, không lẽ mình không tu, phải không? Không lẽ mình không tu, mình có hiếu. Thành ra nhờ cái lòng tốt mình đó, tự nhiên cái sự tu trì mình tăng tăng. Nhờ mình khuyên cha mẹ mình tu trì, tìm đủ cách để khuyên lên cha mẹ tu trì đó. Rồi cha mẹ được lợi ích mà mình cũng được lợi ích nữa nha. Vậy thì nói lại, nếu mà người nào biết nhân quả quý báo như vậy đó, mà tâm cảnh nó phải nhất như vậy đó, thì mình phải cầu sanh tịnh độ nha. Ráng tu học, ráng học hỏi để cho có đủ cái niềm tin. Đủ niềm tin rồi thì rất là quý báo để cho mình được sự tốt đẹp. Bây giờ đến bây giờ tới đoạn số 4. Tổ dạy rằng: thật vì sinh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là một đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Tôi thấy cái pháp môn nào, cái chỗ nào mình phải hiểu cho rõ ràng, là nắm ý chỉ, nắm cái cương tông hay cái cương lĩnh của đạo, mình tu thì không được được kết quả. Mà khi Phật tử có nhân duyên đầy đủ mà nghe sư giảng hết cái truyện ngộ thiền sư rồi, là không có đạo giáo nào, không có pháp môn tu nào mà lai chuyển tâm mình được. Mình nhất tâm nhất dạ và tu trì. Bây giờ mình thấy người ta nói nhiều quá thì siết không chặt. Chứ ví dụ bây giờ một bó lúa lớn vậy ha, thì một bó lúa là mình buộc mình siết nó chặt lắm. Bây giờ mình đem là 10 bó như vậy mình siết là hơi khó rồi đó. Mình đem 10 bó lớn mình siết là không được chặt đó. Rồi mình đem 15 bó, 20 bó là mình không bao giờ siết chặt được. Ta nhiều quá siết không chặt. Là cái lý do là sao? Thì trong đường đạo cũng vậy. Có nhiều người sư cũng nghe nói, hỏi bên đạo Câu Đài biết không? Có. Tôi có tu bên đạo Câu Đài, tôi có làm phước báo ở tòa thánh Tây Ninh, rồi tôi có đi tu tiên thiên nữa, có tập tu luyện gì bên tiên nữa, bên nhập thất nữa. Rồi hỏi bà có tu bên mật tông? Có tôi có đi lên thành phố, tôi có học theo ông thầy bên mật tông nữa, cũng là trì chú, trì kinh, trì chú rồi đó, để làm mật tông. Rồi hỏi có tu bên luật tông? Có. Rồi tôi cũng giữ giới luật, ông thầy giữ giới luật, tôi cũng có tu nữa. Rồi bây giờ rồi tu em Lương Sĩ Hằng? Có. Tôi có theo tu Lương Sĩ Hằng để luyện sức hồn đó. Mà tới chừng hỏi ra là có đi hết trơn mà không có gì ra gì hết trơn. Bị nhiều quá xíu không chặt. Mình tu ở đây mình giọng kiếm chỗ khác rồi. Rồi mình tu này giọng kiếm chỗ khác, thấy gì hay hay cái chạy theo nghe người ta nói hay thôi. Thì mình tự thấy cái người đó là không kết quả. Thì trên bước đường tu trì cho mình có quyền tìm hiểu. Có thể mình nên tìm hiểu hết các đạo giáo, hết các pháp môn tu trì đi. Rồi mình chọn được cái vừa lòng xứng ý mình, hợp với mình, thì bắt đầu nắm đó mà tu trì. Mà tìm hiểu cho nó rõ ràng đó, tìm hiểu cho nó rõ ràng, cho đúng cách rồi thì mình tu trì để cho kết quả. Thì bây giờ người nào muốn tìm hiểu thế nào thì, nhưng mà nếu có đầy đủ tìm rồi đó, mà muốn đậu về pháp môn tịnh độ đó, đậu về đây, đáp ở đây để lo thì chí quyết tu trì một pháp môn này thôi, thì phải phát bồ đề tâm. Ngài nói là tu trì phải phát bồ đề tâm thôi. Rồi kêu tính sâu nguyện thiết thì công hạnh cho dày. Đó là cái kết quả có phải tu trì tịnh độ đúng cách. Vậy thì phát bồ đề tâm là thế nào? Phát bồ đề tâm là phát tâm làm Phật. Không phải mình cao trọng quá đâu, Bởi vì cái tâm Phật mình có sẵn mà, mà Đức Phật chỉ mình thôi. Thì trường hợp Đức Phật nói là mê chúng sinh giác là Phật. Mê có nghĩa là quên. Quên gì? Là quên bổn tâm mình. Giác thì giác là nhớ, là nhớ bổn tâm của mình, thế thôi. Người nào nhớ bổn tâm mình, sống với bổn tâm mình là Phật. Còn mình quên bổn tâm mình là chúng sinh, là đau khổ, là luân hồi. Thì bây giờ Đức Phật biểu mình phát tâm Bồ Đề là để mình nhớ lại. Mình nhớ là mình miệng rằng sống với tâm mình. Thế thôi, có gì đâu. Có gì đâu mà phát tâm làm Phật mà nó quá cao sang mà mình phải sợ. Là cái có sẵn của mình đi trở về quê cũ nhà xưa của mình mà có gì đâu mà sợ. Không dám phát. À, phát Bồ Đề tâm là phát tâm làm Phật. Mà phát tâm làm Phật rồi mình luôn luôn mình giữ cái hạnh đại từ đại bi. Phải cố gắng giữ cái hạnh đại từ đại bi. Nó đại từ đại bi để mình được tiến lên qua Phật. Mà luôn luôn phát tâm mà Phật rồi đại từ là tình thương. Mở cái lòng thương mà ban vui chúng sinh. Cái lòng từ á là đem cái tình thương mà ban vui cho chúng sinh. Cái lòng đại bi đó là cũng cái tình thương mà cứu khổ chúng sinh. Cái đó từ bi là ban vui cứu khổ. Khi hiểu được vậy rồi thì mình phát đề tâm rồi mình phải tu hành cho đúng cách, được tinh tấn, tu trì cho đúng cách. Rồi khi mà phát của đề tâm rồi, mình cố gắng tu trì thể hiện như vậy rồi, thì tâm mình được tốt đẹp. Mà Phật tử thấy cái tâm niệm Bồ Tát là sao? Là khi mà mình phát đề tâm rồi, trên cái đường tu trì phải hy sinh đầy đủ. Hy sinh đầy đủ. Mà luôn luôn mình nguyện rằng, cho tôi khổ mà chúng sinh được vui, mọi người được vui. Cho tôi rách mà mọi người được lành. Tôi nguyện rằng cho tôi đói mà chúng sinh được no. Nha. Đó. Dám nguyện vào. Muốn làm Phật không nguyện không được. Chứ bây giờ đó là cái vị tha. Vị tha là vì tha nhân. Còn bây giờ chúng sinh ấy, đa số là bị chấp cái ngã của mình. Chấp cái ngã của mình. Nắm cái bản ngã. Mà lợi mình hại người. Nguyện ngược lại. Nguyện ngược lại. Tôi nguyện cho chúng sinh đói mà tôi no. Tôi nguyện cho chúng sinh rách mà tôi lành. Tôi nguyện chúng sinh khổ mà tôi vui. Cái đó là chúng, đó là cái tâm niệm chúng sinh vị kỷ. Mà chúng sinh nhà. Chứ mà lợi mình hại người đó thì mặc tình làm sao lợi mình thôi. Mà nhưng á, Đức Phật nói cái đó là cái khổ chứ. Nó hoạt lại kỳ vậy đó. Muốn cho chúng sinh khổ, mình vui là mình khổ đấy. Nó vậy, nó ngộ vậy đó. Cái đó là cái luật của vũ trụ mà mình chúng sinh không biết. Tại mình vị kỷ quá là mình nguyện bậy. Chứ chư Phật Thánh Bồ Tát không có. Ngài luôn luôn tâm niệm mình muốn cho mình khổ trước cho chúng sinh vui nha. Phải không? Nguyện vậy à, nhưng mà vui đấy. Mình nguyện thà là cho tôi khổ mà cho chúng sinh vui đi. Tôi khổ nhiều cũng được, thế mà mình vui đấy. Cái đó Đức Phật chỉ. Chỉ cái đó cái mạch ý của chư Phật đó nha. Bữa nay sư truyền Phật tử cái mạch ý đó nha. Không thiệt. Mà muốn vui là phải vậy đó nha. Phải làm tâm niệm phải vậy. Mà mình nhất định mà nếu mình muốn là mình vui chúng sinh khổ là nhất định nó quật lại mình khổ. Nó kỳ vậy đó. Mà bây giờ cho chúng sinh rách mà tôi lành đấy, là mình rách tơi tả. Người bỏ sẵn nó trống rồi, nó nhất định phải nghèo hèn dữ lắm, phải không? Mà tôi nguyện rằng cho chúng sinh lành mà tôi rách là đồng loa. Cái gì đó là người đó hy sinh bố thí làm giúp đỡ gì đó thì cái người đó thì không bao giờ rách. Ngộ cái đó, mật ý, thấy mật ý chưa? Nguyện cho mình rách mình ta lành thì tất nhiên là mình không có rách đâu. Bị cái phước báo, nội phước báo tâm nguyện tốt đẹp quá, cái phước báo đầy đủ thì không có đâu. Rồi làm khéo sống nha. Nguyện cho chúng sinh vui mà tôi khổ. Chấm nguyện nhau. Đâu có gì khó ha. Mà nguyện chúng sinh vui mà tôi khổ là mình vui đấy. Bây giờ xin ví dụ cho nghe. Phật tử để ý rồi có niềm tin là ráng phát tâm vậy nha. Bây giờ có người ở lối xóm mình đó, mắt hứng cái gì không biết mà nó buồn phiền, nghe ai nói tập mạch nó buồn phiền, tức tối mình dữ lắm. Bây giờ tôi tức trong lòng tôi, nó ấm ức được chịu không nổi. Bây giờ tôi chửi gặp mặt nó, tôi chửi vô mặt nó mới được, phải không? Nó chửi tan nát, chửi tùm rùm lum rồi đó. Bây giờ mình phát tâm Bồ Đề rồi, nó à được rồi. Bây giờ chắc là nó ấm ức lắm, nó chửi cho nó xả, nó vui được thôi, được chửi tôi đi. Vì tôi có nguyện rồi là nguyện chúng sinh vui mà tôi khổ, mà tự đi ha. Thì bây giờ chắc nó khổ lắm, nó ấm ức lắm, không biết cái gì tôi mắc mớ vậy, hay là cái nghiệp tôi ở kiếp nào không biết. Bây giờ nó chửi tôi mà chắc là nó chửi tôi, nó xả ấm ức quá tưởng rài đó. Bây giờ nó chửi mà nó xả nó khỏe được thôi, được rồi, được rồi, tôi vui vẻ chấp nhận đó. Rồi có nói chăng nữa, mình có chịu không nổi mình nói nữa, à thôi được, tôi nghĩ chắc là nếu mà bà hay ông chú thế mà chửi tôi mà vui thế được rồi, tôi chấp nhận, cứ chửi tôi đi rồi vui giùm tôi nha. Mà cái người nào nói được, đúng Phật tử, người nào được là người đó vui hay khổ? À, không có khổ đâu. Phật tử mà dám nói câu đó nha, mà tâm niệm mình thiệt lòng á, à thôi bà chửi tôi bà vui tôi chịu rồi được. Ông mà chửi tôi rồi tôi nguyện cho bà ông bà vui nha. Đó, hết khổ giùm tôi đi. Tôi đem cái khổ về tôi đi. Mà ngộ từ tí ha, cái tâm lý. Nếu mình nói được cái lời đó là mình có khổ không? Không khổ nha, không có khổ. Đó. Chưa ví dụ thêm một chuyện nữa, tự thấy. Bây giờ mình người tu trì mà sao gặp cái hai hàng xóm nó cự lộn cự hoài, hai thằng khổ quá. Mà cứ có cái bà kia bà chửi dữ lắm, bà hơn người hàng xóm, bà chửi nhiều hơn ta thôi được rồi. Cái bà này bà chịu không nổi bà cự, cái mình nói thôi cái bà hiền bà chửi không lợi đâu, mà bây giờ bà nghe tôi thấy bà khổ, nghe bà khổ quá đi. Bà vô nhà chút xíu tôi đứng đây tôi chịu. À thì thế bà. Thôi bây giờ bà ơi, tôi thấy bà kia cũng bà mệt quá rồi, bà thấy bà nghe bà chịu không nổi, ví dụ như nhà thôi bây giờ tôi đứng tôi chịu, bà chửi tôi đi, tôi chịu thế cho. Thì cho cái bà kia chưa hả giận bà chửi đi, mà mình đứng mình chịu thế, mình nghe chửi là mình khổ không? Không, mình chấp nhận. Cái lời xin tôi tuyển ngộ, cái tâm lý nó ngộ vậy đó. À, rồi mình làm tốt lành rồi, mình chịu chửi thế. Tôi chửi ông có xoay sĩ nghe mặt mình chửi, nhưng mình tỉnh bơ à. Đó là tại sao? Tôi thấy tâm lý đó. À, thấy tâm lý cho rõ ràng, vì đã đó cho nên mình khởi phát này tâm nó đẹp dữ lắm. Phát được nó đẹp mà phải hành được nó đẹp nha. Chứ bây giờ nếu mà không ý thức, không ý niệm cho rõ ràng là Phật tử chịu không nổi. Cái điều này phát đề tâm mà cứ mình gian lên mình chịu, người ta chửi bới nặng nề rách khổ khó hoài chắc chịu không nổi. Mình chưa hết mình than mất đức rồi. Phải không? Phát của đề tâm được là công đức của đức vô lượng. Nếu tâm mình thiệt lòng mới phát hay bắt đầu sợ. Là cái tâm như kỹ quá rồi, từ hồi đó giờ cái tâm mình nhỏ hẹp quá, giờ phát lớn bắt đầu chết ngồi sợ. À, sợ. Tôi sợ rồi mất linh rồi. Được nghe không? Mình mơ cái khác đó là cho tôi rách chúng sinh lành nữa. Không được. Hồi đó tôi không giữ thờ tôi làm chúng sinh rách à. Thôi chết. Mới phát liền mở được cái tâm nó có động nó khép lại liền à. Để làm sao được. Rồi hỏi phước đức công đức đâu có. Đó. Đó. Vì đã đó mình phát tâm làm Phật thì mình mới thấy rằng tất cả chúng sinh đều có từ tánh Phật cả. Nên mình phải hiểu bảo tháp đệ tâm rồi mình phải hiểu mình có tánh Phật mà chúng sinh cũng có tự tánh Phật cả. Thì hiểu rõ vậy rồi thì giàu cho một vị kia có chửi bới lấn hiếp mình gạt gẫm mình thì mình nói thôi cái đó là cái nghiệp lực của ông Phật Vị Lai, đó là ông Phật Vị Lai, nhưng mà cái đó cái nghiệp lực nó sai sử thôi, mình thông cảm. Nếu mà mình hành ác quấy lợi, mình giữ vàng lợi là mình đụng ông Phật Vị Lai thôi.